Xuyên toa chư thiên, chương 30, Thiên Vũ Đại Lục chi truy sát, góc truyện audio.com. Sở Dương kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tâm thần hồi hộp tới cực điểm. Vừa rồi hắn bị phá quân truy sát, phía trước không đường, liền câu thông trong đầu thanh đồng môn. Lưu quang lóe lên, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị phân giải thành ước vạn vạn hạt bụi nhỏ hạt tròn. Giống như xuyên toa chư thiên vạn giới. Xem lượt ức vạn thời không, vượt qua thời gian trường hà, tòng mệnh vận bên trong rút ra đi ra, sau đó phân giải thân thể hội tụ cùng một chỗ, lần nữa hình thành thân thể hoàn chỉnh, có sinh đến chết, có tử đến sinh, xa so với lúc trước tiến vào phong vân thế giới tới phải mạnh mẽ. Đơn giản liền là một trận luân hồi, vết trắng trên quần áo nhuộm điểm điểm vết máu, trên lưng cõng vỏ kiếm. Trong tay phải y nguyên nắm vô song kiếm, bên hông trong túi tiền có từng khỏa kim đậu cùng bảo thạch. Trong ngực còn cất đoạn mạch kiếm khí võ học, không có bất kỳ cái gì khác biệt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sở Dương mới khôi phục lại, chung quanh là bãi sông, loạn thạch thành đống, phía trước là một dòng sông, tại dưới chân hắn còn có mảng lớn vết máu, cái này liền trở lại rồi. Thiên Vũ Đại Lục, Sở Dương lần nữa dư vị vừa rồi biến hóa, đối trong đầu thanh đồng môn mới chính thức dâng lên vô hạn kính sợ. Đồng thời cũng minh ngộ tới, cái này Thiên Vũ Đại Lục, mới đi qua một canh giờ mà thôi, lại muốn thông qua thanh đồng môn xuyên thẳng qua thế giới. Liền phải chờ một tháng sau mới có thể, đi đến mép nước, cúi đầu xem xét, khuôn mặt không có biến hóa. Đang cùng lúc trước lúc rời đi Sở Dương hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên về thần thái vẫn còn có chút khác biệt. Sở Dương lỗ tai giật giật, nghe được bên cạnh trong rừng cây truyền đến động tĩnh. Năm đó ký ức lập tức xông lên đầu. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy sau khi trùng sinh, liền phát hiện không trung có một đầu chim truy tung phát hiện tung tích của hắn. Trong tuyệt vọng, liền thông qua thanh đồng môn tiến nhập phong vân thế giới. Bây giờ đi qua một canh giờ, hiển nhiên, truy sát chi người đã chạy tới, chiếm thân thể ngươi, cánh nhân quả của ngươi, Sở Dương ta, chắc chắn cửu nhân chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, phong vân thế giới vài chục năm, thường thấy giết chóc, sớm đã vững tâm như sắt, tay cầm vô song kiếm, đi tới, bá bá bá, hô hấp ở giữa, năm cái người áo đen xuất hiện trước mắt. Sở Gia Dư Nghiệt, đem hắn cầm xuống, tiến hành khảo vấn, sau khi nhìn thấy Sở Dương, chính giữa người áo đen vung tay lên, ra lệnh, mặt khác bốn cái người áo đen lập tức xông tới, phân trái phải trước sau, trước đem Sở Dương vây khốn ở giữa, sau đó mới ra tay, Sở Dương cười lạnh, cổ tay chuyển một cái, lưỡi kiếm liền cắt đứt bốn cái người áo đen gân tay. Không chờ bọn họ vũ khí trong tay rơi xuống, lại là một chiêu kiếm tám, phun ra kiếm khí, cắt đứt gân chân, bốn cái người áo đen kêu thảm té ngã. Hậu thiên viên mãn, Sở Dương nhìn lướt qua ngã trên mặt đất bốn cái người áo đen. Đem ánh mắt ném đặt ở người thứ năm trên thân, cảnh giới tiên thiên, các ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao giết Sở gia ta cả nhà? Ngươi thật là Sở gia Dư Nghiệt. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái thứ năm người áo đen trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Không trả lời mà hỏi lại. Thật không nói, Sở Dương thoại âm rơi xuống. Hóa thành một đạo gió lốc, cuồn cuộn cuốn tới, để người áo đen con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Đang muốn giơ lên trong tay đao tiến hành ngăn cản. Cũng cảm giác cổ tay cùng cổ chân đồng thời đau xót. Liền đã mất đi lực lượng. Ngã xuống đất, nói hay không, Sở Dương cúi người xuống, lạnh giọng chất vấn, hắc hắc, dám đánh gãy tay của chúng ta gân gân chân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen phát ra cười lạnh, thật sao, Sở Dương đạm mạc nói một câu, tay nâng kiếm rơi, liền đem tay trái của đối phương chém rụng, để người áo đen kêu thảm kinh thiên, tiếp tục nói hay không, có gan ngươi liền giết ta. Nhất định có các sư huynh đệ báo thù cho ta, người áo đen nghiến răng nghiến lợi, bá, kiếm quang lần nữa rơi xuống, chém rụng tay phải, nói hay là không, Sở Dương lại giơ lên trường kiếm, đạm mạc nói, nếu không nói, ta liền chém rụng hai chân của ngươi, sau đó ném tới tổ kiến bên trong, nhìn xem có người hay không tới cứu ngươi. Liền là có, bọn hắn sẽ cứu một cái phế vật. Lập tức, ta trước hết phế bỏ đan điền khí hải của ngươi. Ngươi, ngươi dám, người áo đen rốt cục sợ hãi. Ta nói ba tiếng, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Dù sao ngươi không nói, bên kia còn có bốn cái đâu. Sở Dương lộ ra tiếu dung. Một, người áo đen lộ ra vẻ giãy giụa. Hai, giống như nghĩ tới điều gì. Người áo đen trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ba, người áo đen rốt cục hạ quyết tâm. Ta nói, sau thời gian một nén nhang, Sở Dương đem 5 người toàn bộ chém giết. Thiên Ma Tông, Bạch Thu Sinh, Sở Dương đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Cũng biết rất nhiều chuyện. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Kim Quang Chùa hai tên hòa thượng tại một chỗ đã từng Phật môn thánh địa trong di tích. Tìm được một cuốn bí điển. Lại bị Thiên Ma Tông Bạch Thu Sinh biết được. Liền lập tức tiến hành chặn đường. Tiến hành cướp đoạt, đem hai tên hòa thượng trọng thương. Bạch Thu Sinh một người một kiếm trước đổi theo giết Tuệ Năng. Một cái khác bầy Thiên Ma Tông đệ tử truy sát Tuệ Thông. Vẫn tìm được Sở gia, không phân tốt xấu, liền đem từ trên xuống dưới nhà họ Sở cả nhà đồ tuyệt. Tuệ Năng bị giết, Bạch Thu Sinh chẳng được gì, lại có chuyện ràng buộc, sau khi an bài lại đột nhiên rời đi. Lưu lại một băng đệ tử tìm kiếm tại Sở gia biến mất Tuệ Thông. Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Tuệ Thông, sau khi ngươi trọng thương, đi vào Sở gia ta, như thế nào lại đào thoát? Thiên Ma Tông A, ngẩng đầu lên, nhìn qua mây trắng ung dung. Sở Dương cũng cảm giác não nhân đau. Vô luận là Thiên Ma Tông hay là Kim Quang Chùa, đều là hiện nay một trong 8 đại tông phái. Thế lực mạnh, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Nhưng bất kể như thế nào, đã gánh chịu nhân quả, liền phải đi cố hết trách nhiệm. Siêu, Sở Dương hơi thu thập một phen, căn cứ có chút trí nhớ mơ hồ, hướng phía Sở gia mà đi. Trời chiều đã xuống núi, sắc trời triệt để tối xuống. Không lâu hắn liền đi tới Sở gia phế tích trước, lớn như vậy Sở gia bị cho một mồi lửa. Bây giờ còn có châm chút lửa chỉ riêng thoát ra, chung quanh đã bị nha dịch vòng lên, vẽ lên bạch tuyến, nhưng cái này thì có ích lợi gì? Dù là bóng đêm giáng lâm, y nguyên có rất nhiều người vây xem, nghị luận ầm ĩ, cảm thán dị thường. Sở gia A, đặt ở toàn bộ đại sở hoàng triều có lẽ không tính là gì. Nhưng tại Hà Dương huyện đó là chân chính đại tộc hào môn. Sở Dương chạm trong bóng đêm. Đứng xa xa nhìn, không hiểu, trong lòng dâng lên một cỗ bi thống, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đây là thuộc về cỗ thân thể này ký ức, đứng cho đến khi trời tối người yên, chung quanh người triệt để tán đi. Sở Dương mới từ trong âm u đi ra, hướng phía hơn 10 cái lén lén lút lút người áo đen đi đến. Bá bá bá, thân hình chớp động, kiếm quang như thác nước, trong nháy mắt lưỡi kiếm liền xẹt qua từng cái cổ họng. Chỉ để lại hai người, cũng bị hắn phế đi tu vi, đi qua một phen khảo vấn, đạt được không ít tin tức, bọn hắn những người này thủ hộ nơi này, là muốn nhìn một chút có hay không cá lọt lưới. Trước đây không lâu đạt được chim truy tung mang sẽ tin tức, liền phân công ra 5 vị tiến đến xem xét tình huống. Về phần chủ lực, sớm đã rời đi, tiến về một phương hướng khác truy sát, hoài nghi phát hiện Tuệ Thông tung tích. Tuệ Thông sao, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đáp án hợp lý. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, phận người áo đen chỉ điểm phương hướng đổi tới. Sở gia thân hậu sự, bây giờ còn chưa có công phu phản ứng. Bất quá hắn tin tưởng, tất nhiên sẽ có người giải quyết tốt hậu quả. Phong thần thối phi nhanh như gió, giống như U Linh ra huyện thành, hướng phía trước cách đó không xa Sơn Phong mà đi. Vượt qua 2 ngọn núi, hắn ngừng lại, ở phía trước, đang có tiếng chém giết, nhàn nhạt ánh trăng tung xuống quang mang, để Sở Dương nhìn nhất thanh nhị sở, cái kia phiến địa phương, vốn có lấy cao lớn cây cối, bây giờ đều bị tàn phá, phương viên 100 mét bên trong giống như bị oanh tạc qua. Mấp mô, còn nằm hơn 20 bộ thi thể, giờ phút này, còn thừa lại 5 cái toàn thân mang thương người áo đen vây quanh một tên hòa thượng. Một cái cánh tay trái bị chém giết, toàn thân máu me đầm đìa hòa thượng. Vệ thông, giao ra bí điển, chúng ta cho ngươi thống khoái. Một người áo đen phun ra một búng máu tử. U lãnh nói ra, giao ra, nếu không giết ngươi về sau, liền đem ngươi tăng y lột xuống, ném tới Hà Dương huyện trên đường phố, để ngươi sau khi chết hổ thẹn. Khác một người áo đen uy hiếp nói, hắc hắc, muốn ta nói a, trước đem tứ chi của hắn chặt đứt, phế đi tu vi, sau đó đem hắn ném đến trong kỹ viện đi, tìm 10 cái già 70-80 tuổi lão quy nô hảo hảo hầu hạ hắn. Không, hẳn là tìm vài đầu heo mẹ, để hắn nếm thử tư vị mất hồn. Ngươi một lời, ta một câu, ô uế không chịu nổi. A-di-đà Phật, vệ năng nói một tiếng Phật hiệu. Không vui không buồn, muốn ta tuệ thông, thuở nhỏ xuất gia, 6 tuổi tu luyện, 15 tuổi tiên thiên. Tuổi vừa mới 24, liền phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Cậy tài khinh người, cuồng vọng tự đại, lại ỷ vào qua đầu người não. Tính toán qua không ít chuyện, lại bị Bạch Thu Sinh trọng thương, lại bị các ngươi những này dơ bẩn vật vây khốn. A-di-đà Phật, quả nhiên là tội nghiệt a, hẳn là đây chính là Phật tổ đối ta cuồng vọng hạ xuống tai nạn. Đối ta âm u tâm tư trừng trị. Không, cái này không là đối ngươi trừng trị, mà là đối ngươi trừng phạt. Sở Dương đi ra, sắc mặt thâm hàn, khí tức âm lãnh, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Phía trước Tuệ Thông, đúng là hắn đêm qua cứu về nhà vị kia, lấy hắn chém giết đông đảo người áo đen thực lực. Tối hôm qua làm sao lại té xỉu đi qua? Không nói cũng hiểu, Tuệ Thông, vì cái gì? Sở Dương gằn từng chữ. A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Tuệ Thông nhìn thấy Sở Dương, run lên trong lòng, không khỏi run rẩy, cúi đầu xuống, bên cạnh người áo đen nao nao. Lúc này đi ra một cái, hướng phía Sở Dương liền giết tới đây. Trường hợp như vậy, ngươi lại dám xuất hiện. Hắc hắc, thật sự là chán sống rồi. Bá, đao quang hạ xuống, Sở Dương một bên thân thể, kiếm quang lấp lóe ở giữa, đã phá vỡ đối phương cổ họng. Tiên thiên hậu kỳ sao? Nếu ngươi không có có thụ thương, có lẽ còn có thể kiên trì mấy hiệp, bây giờ bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Sở Dương nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cách chương.